Năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân năm mới khi mà đi chúc Tết ở các gia đình họ hàng, xóm làng, thì tôi vẫn thường bắt gặp cảnh những sới bạc tại các gia đình tụ họp rất là xôm tụ. Những người tham gia thường là các thành viên lớn trong gia đình, bên cạnh đó còn lôi kéo những người hàng xóm chung quanh. Nhiều gia đình tổ chức không chỉ một chiếu bạc mà có đến hai, thậm chí là ba chiếu bạc, đánh bài thâu đêm suốt sáng. Ở một số gia đình, khi thấy khách tới chúc Tết, họ chỉ cắt cử một người đứng dậy rót nước mời khách, còn tất cả thì tập trung vào bài bạc. Và ngồi lẫn xung quanh những chiếu bạc, bên cạnh người lớn cũng có rất nhiều cháu nhỏ, trong đó có những bé rất nhỏ tuổi. Hằng ngày thì trẻ con vẫn bị người lớn nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức. Thế nên khi thấy người lớn đánh bài sát phạt nhau như vậy thì chắc chắn chúng sẽ không phục, không tuân theo lời dạy dỗ của người lớn. Và bản thân tôi từng chứng kiến cảnh ông bố của một nhà hàng xóm thấy con trai 8 tuổi mang tiền lì xì Tết đi chơi trò đỏ đen đã đánh đòn. Và thằng bé đã cãi lại rằng, sao ba cấm và đánh con, trong khi cả cha mẹ, thậm chí ông bà vẫn đánh bạc hàng ngày. Nghe con cãi như vậy, người cha đó đã tím mặt không thể trả lời con được nữa. Thưa quý vị, đó là thư của một thính giả chia sẻ với chương trình. Và quý vị nghĩ gì trước những trường hợp như thế này? Chúng ta có nên cho trẻ thoải mái đánh bài trong những ngày Tết và coi đó là cách xả stress cho con sau những ngày học căng thẳng hay không? Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên viên tư vấn tâm lý ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng nghe.
Thưa ông có những cái suy nghĩ gì về cái nếp nghĩ của một số phụ huynh cho rằng là cho con thoải mái chơi đánh bài trong 3 ngày Tết và coi đó như là một cái cách để con xả stress sau những ngày học căng thẳng trong suốt một năm mà thưa ông?
Theo tôi thì cái cách suy nghĩ này không hẳn là tất cả đều sai, nhưng mà các phụ huynh nên chú ý cụ thể tính cách của con mình. Thế nhưng nhìn chung là con trẻ, vấn đề chúng ta cũng phải tách ra xem là nó độ tuổi như thế nào. Nếu như chúng ta bảo rằng để cho chúng xả stress và để tên đi học tốt, thì thực ra trẻ em mà xả stress trong những cái ngày Tết ấy, là nó chơi những cái trò vận động tốt hơn là chơi cái trò nghĩa là đánh bạc. Bởi vì đánh bạc ấy, thì thường là đánh cờ, đánh bài đó, thì người lớn bảo là cái này vui thôi, mỗi người có vài ngàn, chục ngàn gì đó, người ta tưởng là vô hại. Nhưng mà tùy theo đứa trẻ, có những đứa trẻ khi nó chơi cái đó, cái phần lợi ích ấy, cái phần mà được tiền ấy, là nó kích thích nó rất là ham, và khi nó thua thì nó lại là rất là bị gọi là bị sốc, hay là bị buồn chán, rồi bị chán nản, rồi bị cái đấy. Nói chung thì tôi cho rằng nếu phụ huynh nói rằng trong mấy ngày Tết để các em chơi bài thoải mái thì không nên nghĩ như thế, và tốt nhất hãy hướng các em đến những cái vui chơi mang tính chất hoạt động ở ngoài trời và những sinh hoạt khác mang tính văn hóa thì tốt hơn. Tôi biết là những ngày Tết ấy, nhất là ở những cái xóm mà nho nhỏ đó, rồi thấy người lớn ngồi la liệt ở bên ngoài vỉa hè, hết chỗ nọ đến chỗ kia đánh bài. Trẻ con nhìn thấy như thế, nếu nó về nó chơi với lại anh chị em, tất cả các thứ gọi là chơi bài vui thì không nói, nhưng trong cái vui này nếu chúng ta chỉ là đánh bài thua thắng theo kiểu ngày xưa là vẽ dâu này, thế rồi là búng tai này, rồi các thứ gì đó thì nó vô hại. Nhưng đã đụng đến vấn đề tiền bạc thì nhất định nó sẽ kích hoạt vào cái tính cách của đứa trẻ. Có những đứa nó không bị nhiễm, nhưng có những đứa thì chỉ cần như thế, lời được bao nhiêu, tức là có được mấy đồng tiền lì xì, ví dụ như là có 50 ngàn, bây giờ đánh xong rồi lên được 70 ngàn, thế là cái ham muốn đó. Thế có đứa thì được 50 ngàn hay là 100, đánh xong lại bị thua mấy chục ngàn. Thế là tất cả cái đó nó tạo ra một cái tâm trạng, một cái tâm lý, một cái cảm xúc mà thiên về vấn đề lợi hại tiền bạc. Nó mất đi cái tính chất gọi là giải trí. Bởi vì thực ra người lớn ấy, giải trí khác, mà bây giờ nó biến tướng. Như tôi nói với em là ngày xưa người ta ngày Tết mà như ở miền Bắc chẳng hạn, hay là ở những cái nơi mà lạnh như thế thì đâu có đi chơi được. Thì buổi tối thì ngồi ở nhà quây quần bên cái ánh đèn rất là ấm áp, xong chơi cái bài đó mà chỉ là rất nhẹ nhàng, như tôi nói lúc nãy, búng tai, búng tay, thế rồi là vẽ dâu với các thứ gì đó. Cho nên bây giờ trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay, nhất là một cái thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta này, quá nhiều các cái khác, thì không nhất thiết là coi cái việc đánh bài ấy là để cho các em mang tính chất tức là gọi là cái gì đó thoải mái cho nó đánh bài. Có khi nó ham nó đánh suốt cả từ sáng đến trưa, chưa biết chừng mà Tết năm nay chúng ta lại nghỉ nhiều ngày nữa, thì nó đánh bài xong đến lúc mà vào học á, là trong đầu vẫn cứ láng máng cái chuyện là mình thắng được bao nhiêu, mình lời được bao nhiêu, mình thua đi mất bao nhiêu các thứ gì đó. Cái đó ảnh hưởng rất không tốt đến lại khi mà các em trở lại năm học sau.
Vâng ạ, thưa ông, có một cái câu chuyện như thế này mà chính thính giả cũng đã gửi thư về cho chương trình, đó là trong dịp Tết năm ngoái thì người bố này có đi đánh bài trong cái khu phố của mình. Thế thì về nhà thấy con cũng tham gia tập hợp vô với cái nhóm thanh niên cũng gần đó đánh bài, ăn tiệc. Thế thì người bố mới la con, thì con nó mới cự cãi lại, và con nó nói rằng là tại sao ba mẹ chơi được, thậm chí ba mẹ vô nhà coi cả ông bà lớn rồi mà cũng ngồi chơi đánh bài ăn tiền, thì lý gì không cho con chơi. Thì người cha này không có lý nói lại con mình, thế là tức quá mới là bộp tai con vài cái. Và vì do đó là từ mùng 2 Tết trở đi thì không khí gia đình nó không có được vui vẻ lắm. Thế thì ông nghĩ như thế nào về cái cách ứng xử hoặc là việc chơi bài bạc của cha mẹ trong những ngày Tết, thì nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ như thế nào đối với con cái ạ?
Chuyện này tôi nghĩ rằng chẳng cần phải nhà nghiên cứu cái gì đó cũng biết, đúng không? Trẻ con nó nhìn người lớn, người lớn là cái gì đó để nó noi theo. Thế thì cái xấu nó cũng noi theo mà cái tốt nó cũng noi theo. Thế thì cái ảnh hưởng của con cái khi mà cái hành vi của bố mẹ rõ ràng là bắt đầu sai là sai từ người cha, mà người từ cái sai của người cha dẫn đến cái sai của đứa trẻ. Không thể nói là bố lớn rồi bố chơi được còn con nhỏ con không chơi được. Cái lý lẽ đó đối với trẻ con không được. Nhưng rõ ràng cái hành vi đó tức là người ta đã nêu một cái gương rất xấu đối với trẻ con. Và những đứa trẻ như thế nếu nó hư hỏng và nó biến thành cờ bạc thì cái lỗi căn bản là bắt đầu từ cha mẹ chứ không phải là các em tự nó làm như thế. Tôi như lúc nãy tôi nói đó là đúng trong ngày Tết mà nhất là nghỉ nhiều ngày thì ở thành phố chúng ta, ở những cái nơi mà các cái xóm nhỏ nhỏ ấy, thì diễn ra cái cảnh đánh bài đánh bạc này, trông bề ngoài có vẻ rất là vui vẻ nhưng thực chất trong mỗi cái nhóm như thế đều là sát phạt nhau rất dữ dội trong cái số tiền bạc. Như vậy, để nói một cách đơn giản lại là cha mẹ hãy làm gương cho con. Nếu muốn biết con mình sau này thế nào thì hãy cho nó nhìn mình bây giờ thế nào. Chứ nếu nó nhìn mình bây giờ, mình sinh hoạt như thế, mình đánh bài đánh bạc như thế thì người ta gọi là cái hậu quả nhãn tiền ấy, là nó cũng sẽ chơi bài. Cho nên cái đó thì không cần phải là lý luận cao siêu gì thì người ta cũng đều thấy là cái gương đó là gương xấu đối với trẻ con. Và chính cái gương đó mai mốt những đứa con ấy nó sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho phụ huynh. Bởi vì nếu mà nó đi vào con đường như thế nữa thì học hành cũng không làm, rồi tất cả mọi thứ rất có thể trở thành một cái tay cờ bạc trong xóm.
Trong những cái ngày Tết, nhất là sau đêm giao thừa thì thường trẻ rất là rảnh rỗi, bởi vì việc học gác sang một bên, việc nhà thì sau 30 Tết qua mùng 1 Tết thì cũng không có gì phải làm nhiều. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên hướng con vào những hoạt động như thế nào để mang lại cho trẻ những cái trải nghiệm thật sự bổ ích, nhất là giúp con, giáo dục con giữ được những cái nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết, thưa ông?
Theo tôi thì trong những ngày Tết mà đây chúng ta nói về hoàn cảnh ở thành phố, ở đô thị, thì những cái ngày như thế các phụ huynh nên cho con em mình được giải trí ngoài trời. Có thể là đưa đến những cái khu vui chơi mà ngoài trời. Thế hoặc là nếu có gia đình mà có quê gần hay là các thứ gì đó, nên đưa các em về quê. Nó sẽ được xem cánh đồng này. Thế rồi tôi nhớ là thành phố có những em bé mà không phân biệt được con trâu với con bò là cái gì. con nào là con vịt xiêm, con nào là con vịt nhà, con nào là con vịt thường, các thứ gì đó. Thì những cái ngày như thế, nếu mà đưa được các em về nông thôn để mà biết được là cánh đồng quê ta thế nào, cánh đồng của ngoại thành thế nào, thế rồi người nông dân sinh hoạt thế nào, tôi nghĩ rằng chính cái đó nó làm cho các em nó giải tỏa. Chứ nếu mà chúng ta lại ở thành phố suốt ngày xe cộ, thế rồi bụi bặm, thế rồi phòng lạnh, rồi các thứ, nếu chúng ta lại tiếp tục để các em ở đô thị hoặc là tiếp tục ngồi trong phòng đánh bài như lúc nãy ta nói, thì cái mà cái khả năng gọi là giải tỏa, tạo ra cho các em một cái sức sống mới, một cái động lực mới, một cái sinh lực mới cho cái năm học tới, nó sẽ ảnh hưởng. Và tất nhiên không có nghĩa là mùng 1 Tết xong sang đến mùng 2 là bắt các em ngồi ngay vào bàn để mà học tập, nó không phải như thế. Nhưng chúng ta có thể cho các em chơi thoải mái một số các cái hoạt động ở bên ngoài như thế, sau đó chúng ta hướng dần các em vào mỗi ngày, các con coi lại một chút hay là các thứ gì đó, để đến khi đi học các con không có hoàn toàn bỡ ngỡ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này chúng ta nói thì đơn giản, nhưng các bậc phụ huynh chú ý đến con mình để mà hướng dẫn chúng từng ly từng tí một, để mà cùng với chúng chơi trong những ngày Tết như thế, để giúp cho chúng làm thế nào nó tiếp cận dần với lại cái không khí học sau này. Thì đấy không những là kiến thức mà còn là nhiệt tình, là tình thương và kỹ năng của phụ huynh nữa. Chứ không phải ai muốn cứ nói như thế thì mọi người đều làm được như thế. Có những người thì tôi cho rằng đôi khi không phải không thương con, mà rất đơn giản, cứ nghĩ rằng con mình nói cái gì thì nó sẽ nghe như thế, và mình muốn như thế nào thì nó sẽ làm như thế. Cho nên đôi khi chỉ nói vài câu thôi, rồi mấy ngày Tết ngày lễ là không được thế nọ thế kia các thứ, rồi là chuẩn bị để sau ra đi học. Cái tưởng mình tưởng mình dặn nó như thế thì nó sẽ làm như thế, nó không ý thức được như thế. Và cái tuổi ấy, tôi vẫn thường nói là ở cái tuổi nhỏ của các em ấy, chúng ta phải hiểu một điều là cái bản năng ấy, cái sự gọi là cám dỗ của bản năng ấy, nó mạnh hơn rất nhiều so với lý trí. Cho nên hễ mà nó thích cái gì mang tính nhu cầu bản năng của nó sẽ chạy theo cái đó. Thì chính phụ huynh ấy và người lớn ấy là cái người mà giúp chúng làm thế nào mà nó có thể thắng được cái bản năng, để nó có một chút cái lý trí chuẩn bị cho cái sau này. Thì cái đó nó, tôi nghĩ rằng nó không đơn giản đâu. Tôi tư vấn với các bậc phụ huynh thì tôi thấy tất nhiên là có rất nhiều cách hiểu biết khác nhau, và cũng có rất nhiều cái cách ứng xử khác nhau. Và phổ biến nhất ấy, thì tôi cho là khi tôi hỏi thì nói là tất cả những cái mà chuyên viên nói tôi nói với nó hết rồi, không có gì là tôi không nói với nó. Nhưng lại nói theo cái cách tức là con ngồi trước mặt đây, bây giờ dặn con phải thế này này, và nói xong một lần tưởng như thế là xong. Không, đứa trẻ con khi nói như thế nó chưa ngấm. Và chính người phụ huynh ấy, một là nói nhắc nhở chúng mỗi khi chúng có những hành vi, những cái gì sai trái, và cùng với chúng để mà dẫn dắt, để mà giúp chúng thoát ra khỏi cái đó. Nhưng nó một cái tình hình nữa, một cái cách nữa cũng nên tránh, là liên tục nói, lúc nào cũng nói về tất cả những cái xấu, những cái gì đó, rồi con phải thế này, con phải thế kia, con không được cái này, con không được cái kia, cứ lúc nào cũng nói, thì trẻ con nó sẽ bị một cái tâm trạng, tức là cái gì, tức là nó dị ứng với cái đó. Khi bố mẹ mở miệng ra nói là nó biết sẽ nói gì rồi, và nó không nghe nữa, nó chỉ đợi khi nào nói xong để nó đi làm việc khác. Cho nên đối với trẻ con, giáo dục chúng và làm cho chúng hiểu được, làm cho chúng làm theo được cái đó, cả một vấn đề không đơn giản chút nào, đặc biệt là trong những ngày Tết sắp tới.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
Dạ thưa quý vị, câu chuyện hết sức đơn giản, bình thường, và qua ý kiến của thính giả cũng như là sự tư vấn từ chuyên gia tâm lý, chắc hẳn là ít nhiều trong chúng ta cũng có những cái suy nghĩ. Việc để trẻ vô tư tham gia sát phạt đánh bài trong những ngày Tết là không nên chút nào. Và hiện nay, chuyện tham gia chơi đánh bài ăn tiền hoặc là chơi bầu cua tôm cá cũng đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong những ngày Tết. Nếu mà chúng ta chỉ mang tính chất vui chơi một chút là chính trong gia đình thôi thì còn có thể chấp nhận. Đằng này đó là cảnh ăn thua sát phạt tiền triệu, nhất là ở những nơi mà đồng tiền phải đổ mồ hôi công sức thì chúng ta mới có thể giành dụm được, để rồi chúng ta thua bài bạc, dẫn đến cảnh vợ chồng xô xát, anh em đánh nhau, thậm chí bực mình, lôi cả con cái. Liên quan đến chuyện học hành của con thì tuyệt đối không thể xem là chuyện bình thường được. Và với những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị đừng gì vui quá, rồi việc tham gia chơi bài bạc trở thành nỗi buồn ngay từ những ngày đầu năm mới của mỗi người mỗi gia đình, rồi từ đó ảnh hưởng đến các cháu nhỏ quý vị nhé.
Quý khán giả thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Mẹ và Bé trên FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 12 giờ 25 phút và chúng tôi sẽ kết nối tín hiệu với bác sĩ Yến Phi ạ. Alo.
Chào Bích Thảo ạ. Chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng. Chào bác Phi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ vị thính giả đầu tiên. Alo. Xin chào thính giả.
Dạ, chị.
Rồi, bác Phi đang nghe chị đó ạ. Chị đặt câu hỏi trực tiếp nha.
Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là con em 2 tháng đó chị, mà sao nó lúc nào cũng đi cầu một chút hết á. Em sợ đường ruột nó bị gì không chị?
Đi cầu một chút tức là sao, nó đi cầu nhiều lần trong ngày, mỗi lần số lượng ít và phân nó hoa cò hoa cải đúng không em?
Dạ, mà nhưng không hoa cò hoa cải, nhưng mà kiểu chỉ có 2 lần là đi nhiều thôi, còn đi có ngày là đi chút chút một vậy đó.
Một ngày nó đi khoảng bao nhiêu lần lận?
Dạ, khoảng nếu mà đi một chút là cứ nửa tiếng là bỏ ra là thấy rồi á.
Bé bú sữa mẹ hay là sữa ngoài vậy em?
Dạ, sữa mẹ hoàn toàn á.
Rồi trong 2 tháng vừa qua thì con tăng cân như thế nào?
Dạ, tăng 2 kg.
Rồi cái phân của con á, em thấy có màu gì lạ không hay nó vẫn màu vàng em?
Dạ màu vàng, nhưng mà nó cũng xì hơi nhiều lắm cô.
Xì hơi nhiều và có màu vàng, cái đó không phải triệu chứng bất thường em ơi. Có lẽ là cái hệ tiêu hóa của con mình á, là nó chưa có đủ cái men để nó tiêu hóa cái đường lactose có trong sữa mẹ. Chính vì vậy cái đường nó còn, thay vì nó được tiêu hóa, được hấp thu hết ở ruột non á, thì nó còn thừa lại bởi vì nó thiếu men tiêu hóa đó. Do đó nó sẽ còn lại nó trữ, vậy nó xuống tới ruột già, thì ở ruột già các cái vi khuẩn nó mới lên men, và nó gây cái tình trạng là căng cái ruột của con lên, là bởi vì hơi, nó sinh hơi nhiều đó. Và khi căng cái ruột thì nó tăng co bóp, và co bóp thì nó tống cái phần ra chút như vậy. Và cái này hoàn toàn không có phải là cái gì bất thường hết, nó là một cái tình trạng sinh lý bình thường, thường gặp với trẻ 6 tháng tuổi. Em cứ tiếp tục nuôi con bình thường đi ha, là bởi vì chỉ với cái số lượng mà tiêu hóa hấp thu mà nó đang có đó, là nó đã tăng cân đủ rồi, chứng tỏ rằng cái men tiêu hóa của nó không có thiếu nhiều, nó chỉ thiếu một chút xíu thôi. Và chúng ta sẽ không bổ sung men từ bên ngoài vô, mà phải để cho cái ruột của con nó tự tập luyện để nó tăng tiết men cho tới khi nó tiêu đủ cái lượng đường lactose có trong sữa mẹ. Nói chung là mình chả có làm cái gì cả, chúng ta con cứ nuôi con bình thường thôi. Dạ.
Dạ. Cho em hỏi là tối nào nó nóng đầu thì có sao không bác sĩ?
Nóng đầu là không có phải là bệnh em ơi, em muốn nói nó nóng, em muốn nói nó sốt, em phải cập nhiệt. Không bao giờ lấy cái tay sờ lên đầu con rồi nói rằng con nóng hết trơn á, tại vì cái tay của em lúc đó bao nhiêu độ em có biết đâu, đúng không? Thế mà mẹ cứ toàn lấy tay sờ lên đầu con bảo nó nóng, có khi là tại do cái tay của mình nó lạnh, hoặc là do cái thần kinh trên cái lòng bàn tay của mình, cái độ nhạy cảm nó khác nhau giữa người này với người khác em ha. Cho nên nếu như em xác định con số, bắt buộc phải đo bằng cái nhiệt kế, có thể đo bằng lỗ tai nè, đo bằng hậu môn, đo bằng ở nách, đo ở miệng gì đều được hết. Và nếu như mà ngoại trừ trường hợp đo hậu môn với đo ở miệng, thì nếu chúng ta đo nách á, hay là đo ở trán á, thì chúng ta nên cộng thêm 0,5 độ vô nữa. Thì chừng nào nó sốt trên 37,5 độ chúng ta mới gọi là sốt. Còn khi chúng ta đo cái nhiệt độ đó ra mà nó khoảng chừng 37,2 độ thì con vẫn không gọi là sốt. Dạ.
Làm ơn cho em hỏi một câu về mẹ được không bác sĩ?
Dạ, em cứ hỏi đi ạ.
Giống như em 2 tháng rồi mà lâu lâu nó còn ra dịch á, với lại từ ngày mổ xong em cũng không đi khám nữa, có sao không bác sĩ?
Tại sao em không đi khám vậy? Một cái vết mổ bắt thai nó sẽ bao gồm 2 vết mổ khác nhau, một cái vết mổ trên thành tử cung và một cái vết mổ trên bụng, thậm chí ngay cái vết mổ trên da bụng, trên thành bụng của em á, nó cũng có 4-5 cái lớp đóng bụng khác nhau. Cho nên nếu như em chỉ nhìn hoàn toàn bằng cái lớp da bên ngoài thì em không thể nào em đánh giá được những cái vết mổ bên trong, ngay cả trên thành bụng và ngay cả trong tử cung. Cho nên chính vì vậy bác sĩ người ta mới hẹn em tái khám đó em. Bây giờ cái chuyện mà em không khám thì tại sao nó tiết dịch, thì bác sĩ ngồi xa vậy, bác sĩ đâu phải thì thôi đoán được, cho nên bắt buộc phải đi khám em mà ha, để coi lại. Dạ.
Dịch này dịch tử cung á,
chị biết, chị biết mà, dịch tử cung tức là dịch ra từ đường âm đạo chứ em đâu có thấy dịch từ vết mổ đâu. Nhưng mà cái dịch tử cung á, nó nói lên được á, là cái chuyện là cái vết mổ bên trên thành tử cung nó làm như thế nào, thậm chí bác sĩ còn phải siêu âm, phải coi nhiều cái nữa em. Chứ còn cái vết mổ trong thành tử cung em nghĩ nó phải phát dịch ra bằng đường nào, nó phải phát dịch bằng cái đường gọi tử cung đó, bằng cái đường âm đạo đó em. À, cho nên các cái triệu chứng tiết dịch mà sau khi mà sinh mổ thì cần phải được thăm khám kỹ lưỡng, và bác sĩ mà muốn khám được á là phải sờ tận tay, phải nhìn tận mắt, phải có khi phải siêu âm, phải x-quang, tức là phải làm nhiều cái thì mới xác định được bệnh, chứ còn không phải đơn giản để mà xác định được cái tình trạng đó là lành hay không lành em ha. Cho nên chắc chịu khó đi khám đi em. À, thường thường chứ những bà mẹ sinh mổ thì thường thường cái tái khám là sau một tuần rồi sau một tháng, thì em nên tuân thủ theo đúng cái lịch khám đó của bác sĩ. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ.
Chào bác sĩ.
Rồi, cảm ơn chị tham gia chương trình trưa ngày hôm nay. À, tiếp tục xin được kết nối với vị thính giả thứ hai. Dạ vâng ạ, trong khi chờ đợi tín hiệu kết nối với vị thính giả thứ hai thì Đức Thảo xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình, đó là 3910 4866. Và xin mời quý thính giả có những câu hỏi đặt ra với bác Phi thì liên lạc với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại này ạ. Và bây giờ sẽ là vị thính giả thứ hai. Alo.
Dạ, chào chị.
Dạ, chị đã có hỏi với bác sĩ Yến Phi đây, bác sĩ đang nghe chị đó.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi là con em được 1 tháng 20 ngày mà cái tinh hoàn của bé nó bị sệ hơn những bé khác đó bác sĩ.
À, cái bìu bị sệ chứ không phải tinh hoàn bị sệ đúng không? Tức là đúng mẹ bây giờ cái bìu tức là cái phần da bên ngoài á mẹ, thì mẹ thấy nó chảy nhiều hơn, nó lớn hơn mà nó chảy nhiều hơn xuống đúng không ạ?
Dạ dạ đúng rồi.
Rồi mẹ, cả hai bên trong hai cái bìu đó có tinh hoàn hết đúng không?
Dạ dạ.
Sờ được cái này rồi. Mẹ thấy một bên, hai bên đều đó có bên lớn bên nhỏ không, hay là hai bên nó bằng nhau?
Dạ bằng nhau bác sĩ.
Rồi lúc mà con mà khóc á, con mình nó khóc hay nó rặn gì đó, thì mẹ thấy cái bìu cái nó có lớn lên không, nó có căng lên không, hay là nó vẫn bình thường như vậy?
Dạ nó vẫn bình thường mà nhiều lúc nó cũng căng lên đó bác sĩ.
À, tại vì căng lên là mẹ phải thấy rõ đó. À, bác sĩ hỏi như vậy là tại vì để xem thử là bé có bị một cái tình trạng gọi là thoát vị bạn hay không. Thì trên cái bìu của đứa bé nếu như mà chỉ là da nó dài ra, nó lớn hơn bình thường thì chúng ta không có lo gì hết, cái đó là bình thường. Chỉ khi nào mà mẹ thấy triệu chứng nè, ở trong bìu nó không có tinh hoàn nè, hoặc là khi con khóc, con rặn, con ho gì đó, thì cái bìu nó lớn, mà nó lớn rõ luôn á, nó lớn bóng lên luôn á, thì chứng tỏ là có cái tình trạng thoát vị bạn, thì chúng ta phải đem đi khám để giải quyết tình trạng đó. Còn như mẹ thấy thì không có cái gì hết. Qua vừa mới hỏi thì không có cái gì hết, thì chắc là chúng ta theo dõi thêm thôi ha. Nếu chỉ là dạ, cái da bìu nó dài hơn thì không có phải là vấn đề. Dạ.
Dạ bác sĩ cho em hỏi thêm là nó khoảng một tháng nay là bé bị nghẹt mũi có đi bác sĩ, nhưng mà uống thuốc vẫn không hết.
Uống thuốc gì hỏi... bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh gì hả mẹ?
Dạ bị cảm thường.
À, bị nhiễm siêu vi thôi đúng không? Nhiễm siêu vi thì đâu có uống thuốc gì đâu ạ. À, chúng ta chỉ khi nào bé sốt thì mình cho uống thuốc hạ sốt. Còn cái quan trọng nhất chính là nhỏ mũi cho con để cho nó thông thoáng. Tại vì mấy cái bệnh cảm cúm mà nhiễm siêu vi này nó hay có cái tình trạng tiết dịch, tức là nó chảy nước ra đó mẹ. Dịch nhiều khi nó đặc quá, nó đặc quá mà cái lỗ mũi con mình thì nó nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn lỗ mũi người lớn nhiều lắm luôn. Cho nên chỉ cần một giọt cái đàm, cái nhớt đó mà nó tắc vô trong cái ống thở đó là coi như là con bị nghẹt nguyên cái đường mũi đó. Mà cái mà cách làm cho nó thoát khỏi cái tình trạng nghẹt đó tốt nhất là chúng ta nhỏ nước muối vô. Thì lúc nhỏ nước muối vô cái giọt đó, nó trở nên lỏng hơn và nó chảy ngược ở đằng sau, con sẽ nuốt xuống, con đi cầu ra hay là tự nó chảy ra ngoài chúng ta lau đi được.
Nhưng
mẹ
mà
phải nhỏ
nó,
mũi
nó bị kéo dài có khoảng 1 tháng rồi bác sĩ, nên à, em không biết là
có rất nhiều không? Nguyên nhân để làm cho con bị ngạt mũi chứ không phải là nhiễm siêu vi. Thông thường nếu như mà cảm cúm thì con chỉ bị có 1 tuần lễ con hết thôi. Còn nếu như mà con bị kéo dài thì coi chừng có cái tình trạng dị ứng á mẹ, vì là viêm mũi dị ứng nè, rồi bé mới nay nhầm trời lạnh nè, có thể cái mũi nó còn nhạy cảm với trời lạnh nữa, à, hoặc là chung quanh có khói có bụi gì đó nó cũng có thể làm tăng nhạy cảm ở cái vùng mũi và nó gây cái tình trạng y chang như nhiễm siêu vi vậy. Tuy nhiên dù cho là bất kỳ nguyên nhân gì thì cái cách tốt nhất của chúng ta vẫn là cái chuyện nhỏ mũi cho con, cái đó vừa an toàn, mẹ có thể làm suốt cả năm trời không có nguy cơ gì hết. À, nó không có giống như uống thuốc ha, dù cho là nguyên nhân nào thì chúng ta cũng phải nhỏ mũi sạch cho con. Rồi nếu như mẹ thấy kèm theo đó con có tình trạng khò khè nè, con có sốt nè, hay là con có cái đàm mũi của con có cái màu xanh hay màu vàng gì đó, thì bắt buộc mẹ phải đem con đi khám để mà coi thử cái nguyên nhân, có thể điều trị được cái nguyên nhân đó hay không. Dạ, chứ còn nếu như chỉ là dị ứng dạng nhạy cảm thôi thì chúng ta chỉ cần nhỏ mũi là được. Dạ.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi thêm một câu nữa thôi. À, em ăn đồ mát như mồng tơi, bùn ngót bao giờ thì em bị tiêu chảy á, gì có ảnh hưởng gì tới sữa không bác
mấy,
sĩ?
Mấy cái đồ mát của mẹ nó không có làm tiêu chảy. Tiêu chảy là do mẹ bị nhiễm trùng, nó liên quan tới cái vệ sinh thực phẩm mẹ. Coi chừng tay chân của mình bốc vô cái gì đó, xong rồi tới hồi cầm thức ăn đưa lên miệng, cái bàn tay của chúng ta đó, hoặc là những cái dụng cụ chén đĩa mà đựng thức ăn cho mẹ này kia, mấy cái đó nó đều có thể là cái nguồn lây nhiễm vi trùng virus và gây tiêu chảy cho mẹ. Chứ còn các cái dạng đồ mà mẹ gọi là đồ mát đó, mùng tơi, rau dền, rau đay gì đó, nó không phải là nguyên nhân gây tiêu chảy mẹ nha. Cho nên là chúng ta cái vấn đề là khi đã bị tiêu chảy thì chúng ta phải xác định rõ ràng là chúng ta phải làm vệ sinh rất kỹ tất cả những cái đồ dùng mà ăn uống hàng ngày của mình, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chăm sóc bé, ngay cả phân của con cũng đầy vi trùng trong đó. Chứ không phải là phân của con nít là vô hại như nhiều người nghĩ. Cho nên dù như giặt tã của bé xong chẳng hạn, hay là thay phân, thay tã cho bé xong, chúng ta sẽ rửa tay thật là sạch bằng xà bông. Đó, thì như vậy thì để tránh cái tiêu chảy cho mẹ. Bản thân cái tiêu chảy á, nếu như mà chỉ là nhiễm siêu vi mà không có cái tình trạng mà siêu vi nó lấn vô trong máu, nó chỉ nằm trong ruột thôi, thì không có nguy hiểm tới cái nguồn sữa mẹ. Nhưng mà nếu cái tiêu chảy này của mình là một cái tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa, tức là cái con mà gây tiêu chảy cho mình là con vi trùng á, bởi con vi trùng này nó không có nằm tại ruột mà nó còn băng qua cái ruột nó vô trong máu nữa đó, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới nguồn sữa của con. Cho nên mẹ bắt buộc phải làm sao giữ vệ sinh để mình không bị tiêu chảy là tốt nhất nha.
Dạ, rồi em cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, trước khi kết nối với vị thính giả thứ ba thì chúng tôi xin được chuyển đến bác Phi một số câu hỏi của thính giả chuyển về. Thưa bác sĩ, em có thai 5 tháng, Tết này em thèm ăn nem quá, mà nghe nói thai phụ không nên ăn thịt sống, vậy nem em đem nướng rồi mới ăn thì có sao không ạ?
Có lẽ tốt nhất là bà bầu không có nên ăn nem, tại vì cái nem là cái thịt sống được bảo quản trong cái môi trường lên men trong vòng 5 ngày để nó chua đi đó. Thì ngoài cái chuyện thịt sống có thể chứa các cái ký sinh trùng hay là các cái bào tử, nấm gì đó, thì nó còn có thể liên quan tới cái chuyện là các cái loại nấm mốc nó xuất hiện trong nem mà mắt thường chúng ta không có nhìn thấy. Và cái nấm mốc này chứa những cái hóa chất, những cái thành phần chất hóa học mà không tốt cho cả mẹ lẫn thai. Cho nên có lẽ là thai phụ không nên ăn nem. Thì chúng ta có thể làm các cái dạng nem chín á. Nem chín tức là cái dạng nem mà chúng ta làm bằng thịt mới, thịt tươi ha. Sau đó chúng ta sẽ dùng các cái mùi riền, cũng có riền, có tỏi, là cái ướp vô trong đó. Và sau đó chúng ta sẽ dùng các cái dạng lên men tự nhiên, tức là bằng chanh hay là bằng giấm gì đó để tạo cái vị chua. Chúng ta sẽ làm cái dạng nem như vậy và nó hoàn toàn tươi mới và chín cho bà bầu. Chứ còn nem ngoài cái chuyện mà gọi là dung sáng ký sinh trùng ra, thì cái sự nghiệp hiện nay người ta sợ nhất là cái nấm mốc ở trên các cái lá mà gói nem.
Dạ vâng ạ. Một câu hỏi nữa của thính giả đó là: thưa bác sĩ, em đã làm double test rồi và các chỉ số đều bình thường như vậy, thì có nhất thiết làm tiếp triple test hay không ạ?
Bà mẹ không có cho biết rõ tất cả các thông tin bên cạnh đó, tại vì để làm các cái test này á, thì sẽ có cái chỉ định, và cái chỉ định này nó phụ thuộc vô nhiều thứ lắm ạ. Ví dụ như là tuổi thai của mẹ là bao nhiêu, mẹ sanh được mấy đứa con rồi, hay là con soi lớn tuổi, rồi các cái bệnh lý mà mẹ mắc phải, nó có nhiều thứ để mà chúng ta quyết định là làm tiếp cái gì. Trong cái trường hợp mà chúng ta có khả năng kinh tế tốt, tức là không có thiếu tiền lắm á, mà có thể có trả được cái chi phí cho cái test lần thứ ba, thì có lẽ là nên làm. Tại vì bác sĩ đã chỉ định thì chắc là chúng ta nên làm cho hết. Khi mà chúng ta làm hết như vậy thì chúng ta có các cái cơ sở vững chắc để mà tư vấn cho bà mẹ về cái việc chăm sóc thai như thế nào. Cho nên cái lời khuyên từ bác sĩ thì luôn luôn là chúng ta làm nốt luôn cái bộ test đi cho nó an toàn. Còn cho tới hiện nay thì cái mà mình mong đợi chính là cái chuyện triple test nó ra nó cũng bình thường luôn, chứ không phải là chúng ta mong nó bất thường. Nhưng mà khi có một kết quả bình thường của triple test đó thì mẹ sẽ an tâm hơn, và ngay cả bác sĩ thì cũng tư vấn cái chăm sóc thai cho mẹ tốt hơn.
Dạ vâng ạ. Dạ bây giờ xin được tranh thủ kết nối tín hiệu với vị thính giả thứ ba. Alo. Alo, xin chào thính giả ạ.
Dạ em xin chào chương trình ạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi ạ.
Dạ, em hồi con em 25 tháng đó chị, mà chiều cao là 85 mà cân nặng 13 kg, thì cháu bị thấp còi gì không?
Nó bình thường mẹ ơi, con bình thường không có bị gì hết nha.
Rồi cho em hỏi là con em hay ra mồ hôi nhiều, ngày đêm ngủ nó bị nghiến răng đó chị, thì cháu nó có phải cháu bị thiếu canxi hay là gì không, người bác sĩ tư vấn?
cái biểu hiện của con thì có lẽ nó liên quan tới tình trạng thiếu canxi, vitamin D và một số các cái chất dinh dưỡng kèm theo. Thì khi mà mình nói chung cái chữ thiếu canxi á, thì mẹ chỉ nhớ có một thứ là canxi thôi. Nhưng mà muốn hấp thu canxi và muốn chuyển hóa cái canxi này, chúng ta cần nguyên cái bộ mẹ. Tức là gồm có gần 20 chất dinh dưỡng khác nhau. Cho nên trong trường hợp này, nếu như mẹ chỉ cho uống duy nhất canxi bằng đường uống á, thì nó sẽ không có tác dụng bao nhiêu hết. Các cách tốt nhất của chúng ta là tăng cái lượng sữa lên cho con. Thì mỗi một ngày, bây giờ bé này, ở cái độ tuổi này trung bình, thì bé uống khoảng chừng 500-600ml sữa mỗi ngày. Nhưng mà nếu con mình có cái tình trạng thiếu canxi như vậy thì chúng ta nên tăng thêm khoảng chừng 100 nữa, tức là khoảng 700ml sữa mỗi ngày là tối thiểu, để con nhận được không chỉ canxi đâu ạ, mà con còn nhận được đầy đủ các cái chất kèm theo, ví dụ như là phosphor nè, flor nè, rồi vitamin D nè, rồi các cái chất đạm thiết yếu mà có trong cái sữa, để mà cái canxi nó mới hấp thu và nó chuyển hóa tốt được. Alo.
Dạ dạ em nghe.
Dạ.
Vậy cho em hỏi con em, mình hay bị viêm phế quản đó chị, cháu nhiều lúc cháu ngủ đêm mà mồ hôi nó ra nhiều, vậy không biết có phải là do mồ hôi ra nhiều nó hay bị viêm phế quản.
Không dính líu gì tới nhau hết á mẹ, viêm phế quản là do con bị nhiễm trùng, nhiễm cái con vi trùng á mẹ. Thì con vi trùng nó đến từ không khí, cho nên cái nguyên nhân mà gây viêm phế quản là có thể là do không khí xung quanh của con không có sạch nè, người lớn tiếp xúc với con có vi trùng thà vô mặt con nè. Rồi do con có thể là mũi họng của con bị viêm mà chúng ta điều trị không có triệt để á, cho nên ở trên mũi, nước mũi gì nó chảy xuống cái phế quản và nó gây viêm cái phế quản do cái vi trùng lây lan từ mũi. Tức là viêm phế quản có nguyên nhân là vi trùng. Còn cái đổ mồ hôi trộm của con là do sự thay đổi chuyển hóa. Có thể là ngay cả bản thân cái bệnh nó, tức là cái viêm phế quản với cái viêm mũi họng nó cũng gây tình trạng tăng tiết đổ mồ hôi nữa. Cho nên hai cái đó nó liên quan, nó là liên quan ngược, không phải nguyên nhân tại đổ mồ hôi gây viêm phế quản mà tại vì bé không có điều trị hết những cái tình trạng nhiễm trùng ở vùng mũi họng là nó mới lan xuống thành viêm phế quản. Còn cái đổ mồ hôi chỉ là cái hậu quả mà thôi mẹ. Nên trong trường hợp này nếu bé hay bị viêm phế quản thì chúng ta phải đem bé đi khám điều trị, mà điều trị cho triệt để, đã trị là trị cho nó hết hẳn, không còn con vi trùng trong người con nữa ha. Chứ nhiều bà mẹ là sợ kháng sinh á, nghe nói đầu này đầu kia xong rồi sợ uống thuốc bác sĩ cho 5 ngày, uống có 3 ngày. Viêm phế quản điều trị tối thiểu phải là 7 ngày, tức là có những cái đợt viêm phế quản nặng chúng tôi phải điều trị đến 2 tuần lễ đó mẹ nha. Cho nên phải trị triệt để nó mới hết được cái bệnh viêm phế quản. Còn mẹ trị không triệt để nó cứ bị tới bị lui á mẹ, nó thành các cái dạng viêm mạn tính á, có khi còn nguy hiểm cho con mình hơn đó ạ.
Dạ. Thì cho em hỏi con em 25 tháng mà cao rồi cả 5 thì có thấp không chị?
Bác sĩ hồi nãy có nói mẹ rồi ha, cái chiều cao đó là bình thường so với độ tuổi, con không có vượt trội so với bạn bè, nhưng mà so với người Việt Nam thì con bình thường. Dạ.
Dạ dạ. Em xin cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chương trình nha.
Dạ rồi, xin chào chị. Và dạ, chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa. Alo.
Dạ em nghe. Dạ.
Rồi anh đặt câu hỏi với bác Phi nha.
Dạ em chào bác Phi.
Dạ.
Bác Phi cho em hỏi là bé nhà em được 1 tháng 7 ngày á, mà mấy bữa thì nó đi cầu bình thường lắm, nhưng mà bữa nay cả ngày hôm qua rồi không có đi cầu bác Phi.
Dạ.
Rồi
xong rồi nhà sợ quá đúng không, đang đòi mua đồ về bơm. Cái này hay gặp lắm em ha. Một số đứa bé cái hệ tiêu hóa của nó phát triển tốt với em, nó phát triển rất nhanh. Do đó thường thường bắt đầu từ 1 tháng 2 tháng trở đi đến 6 tháng á, em sẽ thấy con đi cầu 7 ngày một lần. Có đứa tới 10 ngày, thậm chí bác Phi đã từng có những cái bệnh nhân á, là nửa tháng mới đi cầu một lần nữa. Và cái đó chúng ta không có gọi là táo bón, mà chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý ba ha. Là tại vì vậy nè, con uống sữa đó, trong sữa nó không có cái gì hết á, nước là chính, 1 lít sữa là nó tới 9 lít 8 là nước, 980ml là nước rồi. Cho nên nó uống nước vô thì nó đi tè. Đó. Còn lại có mấy chục gram chất dinh dưỡng kia thì đó là những chất dinh dưỡng trong sữa. Nó dễ hấp thu, nó dễ tiêu hóa, cho nên nó hấp thu hết vào trong người của con để nó tăng ký. Bởi vậy nó uống một ngày thì cả lít sữa luôn á, nhưng mà nó còn có chí xíu phân bằng cái đầu ngón tay út vậy thôi. Thì những cái đứa mà tiêu hóa càng phát triển tốt thì cái lượng phân nó càng ít, thì nó phải dồn lại có khi 3 ngày, 4 ngày, có khi 7 ngày thì nó mới đủ một cái lọn phân lớn để nó kích kích, nó gây cái tình trạng đi cầu, buồn đi cầu cho con. Thì cái này chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý, và chúng ta không có can thiệp gì cả. Chúng ta chỉ chịu khó là phải chịu khó tập cho con rặn bằng cách là cứ mỗi một ngày, ngày nào cũng vậy, cứ sáng đúng giờ thì đem nó ra và si trước mà nó nghe si thì nó sẽ rặn đi tè, thì cái động tác rặn đó sẽ được tập luyện để cho con tập luyện cái nhu động ruột của con á. Cái thứ hai mình cần làm là mình lấy cái lòng bàn tay của mình để lên bụng con nè, xong mình xoa theo chiều kim đồng hồ, xoa nhẹ như vậy á, để cho kích thích cái ruột bên trong của con nó chạy theo cái hướng đó, du động nó chạy theo hướng đó. Và cái tập thể dục thứ ba nữa là chúng ta cho bé nằm ngửa ra, xong nắm hai cái cổ chân của con á, quay giống như là đạp xe đạp vậy đó, từ sáng ra vừa phơi nắng vừa đạp xe đạp như vậy khoảng chừng 5 phút. Thì đó là ba cái động tác chúng ta tập để làm tăng cái lực của cái khối cơ ở khu vực hậu môn trực tràng đó, để mai mốt khi mà con có đủ phân thì con sẽ tập rặn ra ngoài. Còn thì ba không có cần bơm, không có cần bơm hậu môn, không có cần bơm cái gì vô bên trong để mà tạo phản xạ đi cầu cả. Nếu như mà bé đi cầu chậm quá, tức là khoảng chừng 4-5 ngày á, thì và mà chưa thấy đi thì chúng ta có thể tập cho bé rặn bằng cách là mạnh hơn chút, là bằng cách ba lấy cái tăm bông ngoái tai á, mình nhúng vào trong dầu ăn á, ba dầu mà mình nấu ăn đó, xong rồi mình mới xe nhẹ nhàng chung quanh cái lỗ đít của con, tức là cái hậu môn nó có cái nếp mà màu hơi nâu nâu á, mà cái nếp đồng tâm đó, thì chúng ta mới xe nhẹ nhàng, không có đút vô trong đâu chỉ là kích thích nhẹ nhàng chung quanh thôi. Thì lúc đó con sẽ bị kích thích và con tìm cách con rặn, nó kích thích nó bị rặn và có khi nó không đi cầu ra được, nhưng mà chúng ta tập cho bé rặn bằng cách đó thì thường sau 4-5 ngày mình mới làm cái chuyện này. Còn trước đó thì chưa cần phải đụng gì vô tới hậu môn của con cả. Con sẽ tự tập đi cầu ba ha. Thường thường sau 6 tháng mới hết cái tình trạng chậm đi tiêu sinh lý này, tức là khi con ăn vô á, có cái đồ ăn mà không tiêu được thì nó mới tạo phân nhiều.
Rồi mẹ bé cũng chắc 20 ngày rồi cũng nói không đi cầu vậy bác.
Mẹ của bé thì là vấn đề mẹ bé có bị ăn kiêng theo kiểu mấy bà bầu Việt Nam không đó? Mấy bà đẻ Việt Nam là ăn thôi, kiêng đủ thứ hết trơn, lúc nào cũng chỉ có cá kho với thịt kho. Trong ruột của mẹ chả có miếng xơ nào, chả có miếng chất béo nào, thì coi chừng mẹ không đi cầu được là tại lý do đó nha. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là nhờ mẹ sinh mổ hay là mẹ sinh thường vậy ạ?
Dạ sinh thường bác ơi.
Rồi mẹ phải chịu khó đứng dậy đi tập luyện, tức là mẹ không có nằm y một chỗ. Khi mà chúng ta nằm y một chỗ, tất cả các cái cơ của chúng ta đều giãn ra, và ngay cả cái cơ trơn ở bụng nó cũng sẽ bị giãn ra. Do đó mẹ phải chịu khó, mẹ đứng lên mẹ đi lại. Bữa nay 1 tháng 7 ngày là coi như là hoàn toàn bình thường rồi á, làm tất cả mọi chuyện y chang bình thường được rồi. Tắm gội này kia bình thường hết, cho nên mẹ phải chịu khó đứng lên, đi lại vận động ha, để kích thích các cái cơ nó co. Thì ngay cả cái cơ trơn ở trong bụng mình nó cũng sẽ co theo cái này. Và mà trong chế độ ăn của mẹ đó thì mình chịu khó là thứ nhất là mẹ uống đầy đủ nước nè. Thứ hai nữa là mẹ phải ăn đầy đủ cái lượng chất xơ, tức là rau, trái cây này kia ăn bình thường ba ha. Và có thể tăng thêm tí xíu lượng chất béo cho mẹ bằng cách là đồ ăn của mẹ xào có nhiều dầu mỡ hơn chút. Đừng có kiêng thêm nha, bà bầu, bà đẻ không có bị kiêng bất kỳ cái gì đâu ba nha. Ăn bất kỳ cái gì luôn, cái thứ gì hồi đó thì mình dị ứng mình mới bỏ ra thôi. Còn lại không kiêng bất kỳ cái gì cả, rau sống mẹ cũng ăn được nha.
Dạ bé bây giờ như vậy là một ngày uống lượng sữa bao nhiêu thì đủ rồi bác?
Bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài vậy ba?
Dạ cả hai luôn. Tại vì mẹ
một cái bé mà khoảng chừng 6 kg vậy đó, thì một ngày nó uống là khoảng chừng 600-800 ml mỗi ngày ba. Nó tùy theo mỗi đứa nó hấp thu khác nhau, thì bé này hấp thu tốt á thì bác sĩ nghĩ 600-700 ml là đủ rồi. Tuy nhiên nó uống sữa mẹ sao biết được?
Nó đói là em pha là ta 70 cái bình sữa, ta 70 là
tháng rồi con lên bao nhiêu ký ba?
Dạ một tháng đầu lên 1,5 kg bác
đó ba thấy không, con đâu có bị thiếu đâu. Tháng đầu 1,5 kg, tháng sau 1,2 kg, tháng tiếp theo 1 ký, tháng tiếp theo nữa 800, tức là bé sẽ lên chậm dần như vậy á. Và như vậy thì hoàn toàn là trong tháng vừa rồi cung cấp đầy đủ năng lượng cho con, mà bé này là bé hấp thu tốt đó nha, chứ không có gì phải lo hết trơn á. Nó chậm
bé
đi,
bé ngủ bé ưa bị vật mình lắm bác Phi.
Con nít đứa nào mà chảy dậy ba, nó sinh ra cái hệ thần kinh của nó đã phát triển
nó ngủ vậy mà hễ ai làm gì mạnh cái nó giật mình
đúng
vậy.
Rồi tại vì cái thần kinh của nó là thần kinh trần, mà chỉ có cần một cái kích thích nhẹ ở trên não thôi, chỉ là tiếng động hay là ánh sáng hay là cái gì đó mà làm cho con bị kích thích ở một điểm thần kinh thôi là tất cả các thần kinh nó lan tỏa ra toàn thân và nó co hết cơ. Ba chỉ nhìn thấy nó vặn mình, chứ thiệt sự cơ trong bụng, trong cơ ruột, cơ dạ dày nó cũng co, nhiều đứa vặn tới mức mà ói ra ngoài luôn đó. Thì cái đó một thời gian sau con sẽ tự hết đó ha, khi mà hệ thần kinh của con trưởng thành.
Và con cảm ơn bác Phi.
Dạ, rồi chào ba.
Dạ, trời, cảm ơn anh. Thưa quý chị, bây giờ là 12:47 và chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Mẹ và Bé trên FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo.
Alo, em nghe chị.
Rồi, chị đã có hỏi đấy chị.
Dạ, em chào bác Phi. Bác Phi ơi, cho em hỏi, con em chắc 3-4 ngày nay rồi mà một bên mắt của bé bác Phi.
Dạ.
Nó bị kèn quá, rồi kèn
rồi.
mà không có thấy mắt đỏ gì hết á,
ừ.
Mà mắt cứ kèn ra quá trời luôn mà.
Mẹ ơi, con được mấy tháng rồi vậy?
Vậy bé được 3 tháng rưỡi rồi bác.
3 tháng rưỡi. Như vậy nha, cái mắt của mình đỏ là chỉ khi nào nó viêm kết mạc, viêm giác mạc mình mới thấy đỏ thôi. Con mắt nó có nhiều bộ phận lắm mẹ. Nó có thể có ống lệ, này, nó có cái phần niêm mạc trước, niêm mạc sau. Nói chung là nó có nhiều bộ phận. Mà chỉ khi nào nó viêm kết mạc, tức là viêm cái mạch máu nằm trên mặt mà ở cái bề mặt mắt á, thì mình mới thấy được cái tình trạng đỏ mắt mà thôi. Như vậy thì không phải là lúc nào viêm mắt mình cũng thấy dấu hiệu đỏ mắt nha. Và nếu như bé bị đổ gàn như vậy thì khả năng là bé bị viêm ở cái vùng mũi họng bên trong nè, rồi nó tắc nguyên cái đường dẫn, nó gọi là cái vòi mà dẫn từ cái lệ đạo á, dẫn từ mắt xuống dưới mũi. Chính vì nó tắc, nó dẫn, nó tắc lại như vậy, do đó cái những cái nước mắt nó trào ra đó, nó không có thể theo cái đó nó chảy xuống mũi được, nó ứ lại trên vùng mắt, và các cái những cái cặn, những cái gì mà cần thải đi nó không thải được, nó ứ lại và nó gây tình trạng gàn. Thì bây giờ trước mắt là mẹ cứ nhỏ mắt cho con, rửa sạch thường xuyên bằng nước muối sinh lý ha. Và tốt nhất á, là chúng ta đem con đi khám để xác định cái này đang bác suy nghĩ là nó nằm, nó viêm ở dưới á, viêm cái phần mà mũi á. Nói chung là cái đường chảy, cái đường cống mà ở dưới nó bị tắc thì nó trào ngược lên y chang vậy đó mẹ. Cho nên chúng ta sẽ phải khám cái mũi của con, nhỏ luôn cả mũi của con để làm thông cái đường dẫn nước mắt xuống. Còn nếu như mà người ta tìm ra các cái nguyên nhân gây bệnh nặng hơn thì có khi phải dùng cái thuốc. Thì mẹ cho con đi khám là tốt nhất mẹ nha. Dạ.
Dạ, dạ. Với cho em hỏi, bé được 3 tháng rưỡi, hôm bữa tuần trước đi chích ngừa là 3 tháng 10 ngày mà được 6,7 là, mà dài thì cao thì được 62,5 là bé có bình thường không bác?
Dạ, nó bình thường, cân nặng thế thì tốt đó mẹ. Có cái chiều dài là như nó lên hơi chậm một chút, thì chắc là tăng sữa cho đủ bé uống sữa mẹ đúng không mẹ?
Dạ, mẹ uống sữa mẹ chị.
Rồi, mẹ chịu khó mẹ vắt bớt cái phần nước trong đầu dòng đi nha. Tại sữa mẹ có khi cái phần nước ở đầu dòng nó nhiều quá đó, thì bé uống nước không thì nó no nhưng mà nó không đủ dưỡng chất. Do đó chúng ta cho cái phần nước đầu dòng vắt bỏ bớt đi để bú cái phần sữa đục đặt cuối mà, dòng thôi. Dạ.
Mà em thấy bé nó bú ít có sao?
Nó lên ký bú đủ mà mẹ, nó không bú ít đâu. Tại vì sữa mẹ nó xuống, có những cái đợt mà nó xuống ào một cái đó, mình không có đánh giá được bao nhiêu, nhưng mà thật sự cái dòng sữa đó nó rất nhiều đó mẹ. Cái bây giờ chúng ta cần chỉ là bỏ bớt cái phần sữa trong ở đầu dòng thôi. Thì dù cho con bú ít hơn chút xíu nhưng mà sữa đặc cuối dòng nó vẫn nhiều năng lượng và nhiều chất dinh dưỡng cho con nha.
Bé tháng vừa rồi là đúng một tháng là đi chích ngừa cân là lên được có 700 gram
đó. Đúng rồi, và càng về sau thì bé nó sẽ càng tăng cân chậm hơn. Đúng ra 7 lạng thì nó hơi ít một chút đó mẹ, nhưng mà tại vì bé đang bú mẹ mà, cho nên bây giờ cái nguồn dinh dưỡng duy nhất cho con là sữa mẹ. Để cách bác Phi vừa mới chỉ mẹ đó, tức là chúng ta phải vắt bỏ cái phần nước đi. Cái phần nước là cái phần không có năng lượng mẹ. Bởi vì mấy đứa dưới 6 tháng là cấm tuyệt cũng cho uống miếng nước nào là vậy để cho nó uống sữa. Và ngay cả sữa mẹ chúng ta phải bỏ bớt nước đi để cho nó bú cái phần sữa đặc với đục thôi. Thì nó mới đủ chất dinh dưỡng và năng lượng để nó lên cân, lên chiều cao. Đó, cho nên cái cách mà bác sĩ vừa mới chỉ mẹ tức là vắt bỏ bớt cái sữa trong đầu dòng và chỉ cho uống cái phần sữa đặc cuối dòng là một cách để cung cấp dinh dưỡng cho con tốt nhất.
Vậy bác ơi, cho em hỏi câu nữa là bé nó em cứ thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý vào mũi của bé nhưng mà bé vẫn thở vô với thở ra vẫn cứ khò khò.
Như vậy thì nhỏ không có đủ mẹ, nhỏ không có đủ cho nên nó còn những cái dịch tiết, những cái đàm giọt nhớt mà nó mắc ở trong mũi, trong họng của con á. Cái đường thở của con nít nó nhỏ xíu à mẹ, nó nhỏ như cái cọng chỉ vậy đó. Cho nên mẹ tưởng tượng chỉ có một giọt đàm thôi nó mắc vô cái đường thở đó là nó bít lại. Vì vậy chúng ta lúc mà nhỏ nước muối phải nhỏ số lượng nhiều, cái đứa mà càng khò khè thì càng nhỏ nhiều. Mẹ nhỏ cái chai mà 10ml không phải là xịt đâu nha, mà là cái dạng nhỏ giọt đó. Thì cái chai 10ml tức khi mẹ phải nhỏ một cái chả chục giọt một bên vậy đó, xong rồi mẹ lấy tay mẹ dây cái tinh mũi cho nó đẩy vô trong. Hết xong xuôi là nhỏ thêm một lượt nữa, tức là mẹ nhỏ với chừng nào mẹ cảm giác là cái mũi nó trong, nó sạch đi thì con mới thở được mẹ.
Em để ý mấy ngày hôm nay nhỏ mũi xong bé nó ói ra.
Đúng rồi mẹ, bác Phi đang nói là thế nào cũng có tình trạng viêm bên dưới. Bác Phi nghe mẹ nói là con đang bị lỗ gàn một bên mắt nè, rồi cộng với tình trạng ngọt nè, khò khè như vậy thì chắc chắn mẹ nhỏ vô cái đàm nhớt nó chảy xuống cổ họng á, nó sẽ nhận và con sẽ ói ra. Nhưng mà phải làm mẹ, ổng làm cái đàm đó nó ứ lại tinh mũi của con, nó chứa đầy vi trùng đó, nó sẽ viêm lan rộng ra thêm. Cho nên cái việc nhỏ mũi làm giảm uống thuốc cho con nít nhiều lắm mẹ nha.
Dạ dạ, vậy em chào chương trình, em chào bác Phi nha. Dạ. Cảm ơn bác.
Có tín hiệu cho vị thính giả cuối cùng của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Alo.
Dạ alo.
Dạ rồi, mời chị đặt câu hỏi nha chị. Mình còn khoảng 8 phút nên chị tranh thủ hỏi ngắn gọn nha.
Dạ, dạ em hỏi bác Phi là con em gần 6 tháng rồi kìa, em hỏi là chế độ ăn dặm răng
à, tới lúc 6 tháng thì mình tròn 6 tháng, bước qua tháng thứ 7 thì bắt đầu tập cho con ăn dặm em ha. Thì những cái bữa tập đầu tiên á, thật sự trong từ 6 tháng tới 7 tháng là cái lúc đó chúng ta chỉ tập thôi, không có cần quan trọng lắm cái chuyện con ăn cái gì, mà chỉ tập cho con ăn quen với là cái muỗng nè, cái đồ ăn đặc đặc nè, rồi quen với mùi này mùi kia mùi nọ là chính. Tới 7 tháng con mới ăn chính thức lần. Và trong suốt thời gian từ 6 tháng tới 7 tháng thì không được giảm sữa của con, bởi vì con lớn chủ yếu là vẫn nhờ sữa chứ không phải nhờ thức ăn dặm. Thì cách tập ăn dặm là em có thể mua các loại bột có sẵn trên thị trường á. À, bột gạo cũng được, bột hồi đó giờ có bú sữa mẹ hay là sữa ngoài em ha?
Dạ, bú sữa mẹ chủ yếu có
giảm thêm sữa ngoài rồi, đúng không? Tức là không bị dị ứng protein sữa bò, thì em có thể mua luôn cả cái dạng bột sữa cũng được. Chúng ta quậy ra và em nhớ là cái nước của mình, cái bột đầu tiên của mình nó lỏng lỏng giống như là nước cơm, nước cháo vậy đó, lỏng le vậy thôi. Thì chúng ta sẽ đút cho con. Thì những cái bữa tập đầu tiên em đút cho con chừng 2 muỗng, 2 muỗng tức là 1 muỗng, 2 muỗng vô miệng con á, chứ không phải là 2 muỗng canh bột bự đâu nha, pha ra một chén thôi nha. Tức là đút khoảng chừng 2 muỗng vô con nuốt cũng được, con nhà cũng được, kệ con. Xong rồi lại cất cái chén đi, rồi ngày mai mà lại đút tăng lên 3 muỗng vậy đó. Thì mà mẹ đút bột lỏng lỏng như vậy trong vòng một tuần lễ đầu tiên, một ngày 2 lần. Thì cho tới khi mà khoảng chừng cuối tuần con sẽ ăn được khoảng chừng nửa chén bột nhỏ, thì lúc đầu đó chúng ta mới tăng cái độ đặc lên, và chúng ta có thể đổi qua các cái dạng bột khác như là bột có mùi thịt, bột có mùi tôm, bột có mùi cá gì đó, để cho con quen với các cái mùi vị khác nhau. Lưu ý nè, là chúng ta không cho ăn để mà lấy chất dinh dưỡng, cho nên cái bác sĩ nói là bột có mùi thịt, tức là sao? Cái chén bột mẹ khuấy á, mẹ cho một chút xíu thịt cho nó có mùi. Cá cũng vậy, cho một tí xíu là bằng khoảng cái hột bắp thôi mẹ, cho nó có cái mùi thịt cá, và tập cho con ăn quen dần. Rồi sau đó 7 tháng con bắt đầu mới ăn cái thực thừa, gọi là chén bột hỗn hợp, là lúc đó mẹ gọi lại chương trình bác sĩ sẽ hướng dẫn sau. Dạ.
Thế là mình cho bột không đó, cái mình chọn xí thịt riêng ở ngoài đó.
Đúng rồi, tức là cái đó là tập cho nó quen cái mùi đó mẹ, cho nên bữa thì thịt, bữa thì cá, bữa thì trứng, bữa thì cho tí khoai mỡ, bữa cho tí khoai lang, tức là nhiều mùi vị khác nhau để cho con quen với các cái mùi vị đó mẹ.
Dạ, với lại bé nhà em nó hay ra mồ hôi trộm kìa. Ra nhiều sợ luôn, mà bú sữa thì bú bé vẫn bú bình thường, mà em vừa rồi kiểu như 4 tháng, gần 4 tháng bé em chưa lặt kìa. Em kêu là thiếu canxi quá.
Ai kêu thiếu canxi, người nào kêu thiếu canxi?
Người đi chích thuốc kìa, em hỏi cho mấy người nói kìa, có hồi
mấy người là ai, bác sĩ nói hay là mấy người chung quanh em à? Bác sĩ nói
đó là trên trạm xá nè.
À, tức là những cái người nhân viên y tế của trạm xá đúng không?
Dạ, dạ.
Dạ rồi, rồi sao nữa em nói tiếp nha.
Cái này về môi em mua cái canxi mà nhỏ giọt á. Canxi gì nữa
đây? Em ơi, nếu như mà con thiếu canxi á thì thường em không có cung cấp một mình canxi được. Nếu con thiếu canxi thì thường chúng ta phải cung cấp canxi, và đồng thời với canxi là khoảng chừng cả chục chất dinh dưỡng khác như là flor, đường lactose, đạm whey vân vân. Và như vậy thì nếu như em cung cấp duy nhất có vài giọt canxi thì không, nếu như ngay cả khi con thiếu canxi thiệt á thì con cũng không hấp thu, không chuyển hóa được đâu. Cho nên thường nếu mà con có cái triệu chứng thiếu canxi như vậy thì chị sẽ cho tăng sữa. Là khi tăng sữa lên là ngoài canxi trong sữa thì nó còn được hấp thu những chất dinh dưỡng khác nữa em nha. Cho nên bé này, bé được dài được bao nhiêu chiều dài rồi em?
Chị rồi không có đo được chiều dài,
cân nặng
đông với là còn cân nặng là vừa rồi 25 tháng trước là bé được 8 kg.
Trời ơi, bé này làm sao mà thiếu cái gì? Bé này không phải là thiếu canxi mà là cái nó bị tăng cân nhanh quá. Những cái đứa tăng cân nhanh quá như vậy nó thừa mỡ dưới da mẹ, và thừa mỡ mẹ tưởng tượng cái mình mà người mình vậy nè, mà mình mặc thêm lớp áo dày dày ở ngoài thì nó bị nóng đúng không? Nó phải tỏa canxi, đổ mồ hôi để nó thoát nhiệt của nó đi. Và bé này hoàn toàn có thiếu canxi, thiếu sữa thì không có nào lên ký được như vậy hết. Bé này chúng ta chỉ cần lau khô mồ hôi cho nó và giữ đừng cho nó tăng cân nhanh quá, vừa vừa thôi mẹ, phải tăng cân nhanh quá đó nha. Nó làm là thay đổi cái chuyển hóa của con. Dạ.
Thế là bé bú sữa mẹ chủ yếu còn dặm.
Đúng rồi. Chúng ta vẫn nuôi bé bình thường, không có thêm, không có điều chỉnh, không có thay đổi gì đâu mẹ. Cho nên bé này ăn dặm giống như bác sĩ hướng dẫn hồi nãy, chậm chậm thôi, không cần quá nhanh ha, và chúng ta cho con phơi nắng là đủ, không cần uống thêm canxi bên ngoài. Dạ.
Dạ dạ. Là bé, cho em hỏi là bé bị khò khè kìa mà em, nhỏ mũi, em biết nhỏ mũi không thôi, khò khè thôi chứ không có bị sổ mũi của ông ho, mà cứ khò khè.
À, cái chữ khò khè của em nó khó nói lắm, nếu như mà khò khè là do cái ở trên vùng mũi á, thì em nhỏ mũi nó có tác dụng, còn nếu khò khè ở hô hấp dưới, tức là ở vùng phế quản, thì khí quản gì đó thì em nhỏ mũi nó không có tác dụng. Cho nên là nếu như mà em đã nói khò khè thì em phải nghe kỹ, cái khò khè nó xuất phát từ mũi hay từ phổi. nếu khò khè xuất phát từ khu vực vùng mũi họng thì em nhỏ mũi mà nhỏ kỹ một chút, tức là nhiều nước một chút ha, để cho nó lỏng ra, nó dịch tiết nó được nuốt xuống hay nó nhỏ ra đó thì nó sẽ hết khò khè. Còn nếu em nghe cái tiếng khò khè nó xuất phát từ cổ họng của con trở xuống, tức là thanh quản, khí quản, phế quản á, thì em phải đem đi khám. Lúc đó bác sĩ cần nghe phổi bằng ống nghe để xác định cái khò khè đó là cái gì thì mình mới giải quyết được.
Dạ. Với lại bé là kiểu cái đầu móng tay bé kìa, nó hay bị lột lột da, với lại bị viêm hai bên khẽ tay, nó là có bị kia không bác sĩ?
À, coi chừng nó bị chàm đấy em. Những đứa trẻ con mà dưới 18 tháng tuổi bị cái tình trạng đó cũng nhiều lắm. Gia đình mình có ai bị dị ứng không vậy?
Dạ không.
À, có ai bị nổi mề đay hay là bị viêm xoang, viêm mũi gì không?
Dạ không luôn.
À, tại vì những cái đứa bé mà nó có cái cơ địa dị ứng á, thì nó dễ bị cái tình trạng lột ở cái đầu, có cái bóng nước với lột da cái đầu ngón tay. Thì chúng ta theo dõi thêm thôi ha. Bây giờ trước mắt chưa cần phải can thiệp gì. Nếu theo dõi thêm mà có cái tình trạng dị ứng á, thì mình sẽ xử lý theo dị ứng. Còn trước mắt thì chắc là có thể là trong giai đoạn sớm á, bé nó hấp thu sữa còn chưa tốt, thì có thể có một số các cái cơ chế dị ứng nhẹ nhàng. Và cái này thường mình mới cần can thiệp gì hết, em chỉ cần theo dõi thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi đã dành thời gian tư vấn cho quý thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại múi giờ phát sóng của chương trình là trưa thứ năm hàng tuần từ 12:05 cho đến 13:00, và phát lại vào lúc 16:45 thứ sáu hàng tuần. Thế nên chương trình ngày hôm nay, nếu mà quý thính giả chưa có thời gian theo dõi trọn vẹn thì chúng ta có thể đón nghe lại vào chiều ngày mai từ 16:45. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Mẹ và Bé cũng đã hết rồi ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.